Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại.
Muốn có an lạc thì phải thay đổi tâm tánh bất thiện của mình.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có lỗi mà không thấy mình có lỗi thì ai là người sống với cái tà kiến như thế? Địa ngục khó tránh xa vô cùng. Ai là người không có lỗi trong cuộc đời này quý vị? Tất cả chúng ta sinh ra nơi đây đều mang theo cái nghiệp lực mà ta đã tạo tác từ trong vô lượng đời kiếp đến nay. Cái nghiệp lực ấy chứa chất biết bao nhiêu là những yếu tố tiêu cực, những tham dục sân hận si mê, những tà kiến cố chấp, những ganh tỳ đố kỵ, bao nhiêu xấu ác ta đều mang theo để đến với cái thế gian này. Cho nên ngay ở nơi mỗi con người vẫn chứa chất rất nhiều những cái tâm điểm xấu ác, và từ đó mà khiến cho con người hành động một cách tà vạy, nói năng một cách lọt lừa dối trá, tội lỗi từ đó mà phát sanh. Ở thế gian này tất cả chúng ta đều có thể có những lỗi lầm hết cả, nhưng có những con người từ ở trong lỗi lầm mà biết rằng mình lỗi lầm, biết rằng đó là điều xấu ác, để khơi dậy một cái ý chí, một nguyện lực từ bỏ tất cả những điều xấu ác đó. Ai là người có cái ý thức như vậy, có cái nỗ lực như vậy? Người đó đi trên con đường đạo hạnh để mỗi ngày làm cho con người của mình tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Và đó là một trong hai cái hàng người mà Đức Phật gọi là hàng người đáng quý ở trong cuộc đời này. Hàng người đáng quý bởi vì chúng ta không phải những bậc thánh nhân, bởi vì chúng ta không phải những con người hoàn thiện, bởi vì chúng ta sinh ra từ trong nghiệp lực. Bên cạnh những việc lành ta làm được thì cũng không thiếu gì những việc ác mà ta đã từng tạo tác ở trong cuộc đời này, bởi tham dục, bởi sân hận, bởi si mê, bởi bao nhiêu thứ xấu ác khác ở nơi tâm niệm của con người. Nhưng chúng ta hơn người ở một cái chỗ, đó là lỗi lầm và biết rõ đó là lỗi lầm, để từ bỏ nó, để chuyển hóa nó, để từ mình từ trong bóng tối mà hướng về ánh sáng. Thay vì phải ở trong lỗi lầm, ta được càng điên đảo mộng tưởng, tạo ra bao nhiêu lỗi lầm chồng chất thêm nữa. Những kẻ đó trong Nikaya Đức Phật gọi là những kẻ từ trong bóng tối mà đi về ở trong bóng tối. Và như vậy, bóng tối mỗi ngày mỗi dày đặc, địa ngục chính là đó, chứ không phải ở đâu khác hơn hết tất cả. Ai là người làm lỗi lầm và không biết rằng đó là lỗi lầm? Thậm chí thưa quý vị, những kẻ mang cái tâm niệm xấu ác trên cuộc đời này, họ tạo tác ra bao nhiêu những thứ tác hại gây khổ cho chính họ, cho gia đình, cho xã hội, nhưng họ vẫn an nhiên xem đó như là những hành động mà họ đã làm được, xem đó như là những cái anh hùng mà họ đã làm được ở trong cuộc đời này. Biết bao nhiêu những con người như thế, những kẻ ăn chơi rượu chè cờ bạc, lúc nào cũng vỗ ngực tự hào mình là cái kẻ biết ăn chơi, kẻ biết rượu chè, kẻ biết cờ bạc. Rượu chè càng hay bao nhiêu, càng giỏi bao nhiêu, cái tấm kiêu mạng đó nó càng tăng trưởng lên bấy nhiêu. Những kẻ cờ bạc mà biết cờ gian bạc lần, những kẻ đó lúc nào cũng vỗ ngực tự hào, mình là kẻ hơn đời, mình là kẻ lừa gạt được kẻ khác. Những con người như thế, thưa quý vị, làm sao mà từ bỏ được lỗi lầm? Và chắc chắn như Đức Phật dạy trong kinh, lỗi lầm như vậy mà không biết rõ đó là lỗi lầm, xem đó như là điều tốt đẹp mình đã sống làm được trong cuộc đời này, những con người đó chỉ có một con đường để đi tới, đó là con đường đi vào địa ngục mà thôi. Đừng bảo rằng địa ngục đó ai tạo tác cho mình. Phật không tạo ra địa ngục, cũng chẳng có một đấng thần linh nào tạo ra địa ngục hết tất cả. Địa ngục chính là ta tự tạo bởi những hành động lời nói, bởi những tâm niệm xấu ác của mình ở trong cuộc đời này đó. Và cái sự thật đó, thưa quý vị, không cần phải nhìn đâu xa, ngay ở đấy con người chúng ta, ngay ở đấy gia đình, xã hội chúng ta đang sống ở nơi đây. Một gia đình sống trong yêu thương đầm ấm, đó chính là cái mái ấm của gia đình. Ta có thể gọi đó là thiên đường, là hạnh phúc. Bởi vì ở đó cha mẹ yêu thương con cái hiếu thảo với cha mẹ. Bởi vì ở đó vợ chồng yêu thương nhau, thuần thảo sống với nhau, thủy chung với nhau bằng cả tâm lòng. Nhưng rồi cũng chính có người, chứ không phải ai khác, khi mà vợ chồng dối trả lường lọc lẫn nhau, khi mà cha mẹ chỉ biết đánh mắng la rầy con cái, khi mà con cái trở đến những đứa ngộ nghịch bất hiếu với cha mẹ, một gia đình đó dù có nhà cao cửa lớn thế nào, dù có làm ra tiền bạc đến như thế nào, đó vẫn là địa ngục đau khổ mà thôi quý vị. Cho nên đừng bảo rằng thiên đường ai tạo để mà đón ta đi về, cũng đừng bảo rằng địa ngục ai xây để rồi xô đẩy ta đi vào đó. Không, Phật chẳng có quyền gì đưa ta lên thiên đường, Phật cũng không có quyền gì đẩy ta xuống địa ngục hết tất cả. Thiên đường hay địa ngục chính là ở cái con người ta tạo tác mà thôi. Bằng những hành động lời lạc, bằng những lời nói chân thật từ ái, bằng những tâm niệm tốt đẹp, ta làm cho cái thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, làm cho gia đình, đời sống của ta an lạc hơn. Thiên đường là đó, hạnh phúc chính là đó. Nhưng rồi cũng chính có người, chứ không phải ai khác, bằng những hành động tàn bạo, gieo oán với người này, gây khổ với kẻ kia, bằng những lời nói lọc lừa giác trả, lường gạt kẻ nọ, lường gạt kẻ khác, vu oan kẻ nọ, bằng những tâm niệm xấu ác, chỉ biết khen mình mà hại người, chỉ biết lời mình mà gây tổn hại cho người. Chính những tâm niệm, những hành động lời nói đó tạo ra cái địa ngục cho cái đời sống này. Và cái năng lực của cái ác nghiệp đó, thưa quý vị, nó sẽ còn tiếp tục đó để đẩy ta đi về một cảnh giới xấu ác ở ngày mai. Cho nên đối với những con người sinh ra trong cuộc đời đã từng có lầm lỗi, thì cái mà đạo Phật kêu gọi, cái mà lời Đức Phật dạy kêu gọi, đó là hãy thức tỉnh để biết rằng đây là lầm lỗi ta không nên bước chân vào, đây là lầm lỗi ta phải tránh xa nó đi, đây là lầm lỗi ta phải từ bỏ nó đi. Cái quan trọng chính là ở chỗ đó. Bậc tổ đức xưa từng dạy một điều: bất cù tham sân khởi, chỉ duy khùng giác trì. Câu đó có nghĩa là đừng có sợ cái tham dục sân hận nó trỗi dậy, bởi vì con người của mình mang theo những cái hạt giống của tham dục sân hận từ vô lượng kiếp để đến với cái cuộc đời này đấy. Cho nên ai cũng có cái lòng tham dục, ai cũng có cái tâm sân hận, kể cả người tu nhiều khi tham dục cũng có, sân hận cũng có. Nhưng mà cái chỗ khác hơn người là ở cái chỗ gì? Đó là cái chỗ tỉnh thức để biết được rằng đây là tham dục, ta không nên bước chân vào. Đây là sân hận, ta không nên để nó thiêu đốt lấy cái niềm bình an trong tâm hồn và đời sống của mình. Ngay khi ta thức tỉnh, ngay khi ta tỉnh giác mà biết rằng đây là tham dục để ta từ bỏ, đây là sân hận để ta từ bỏ, thưa quý vị, ngay khi đó ta dập tắt được ngọn lửa sân hận, ta thoát ra khỏi được cái dòng sống ái dục lôi cuốn mình. Còn nếu như ta vẫn tự hào vỗ ngực mà cho rằng mình là kẻ tham dục và gặt hái được nhiều những lợi lạc trong cuộc đời này, mình là kẻ sân hận khiến cho bao nhiêu kẻ khác thù oán mình mà không làm gì được hết cả, ai là người vỗ ngực như thế, kẻ đó làm sao có thể nếm được cái hương vị của giải thoát, của giác ngộ, kẻ đó làm sao có thể bước chân được trên con đường đạo hạnh, quý vị. Cho nên hãy lắng nghe lại cái lời của Đức Phật dạy: có lỗi mà biết mình có lỗi, đó chính là cái con đường đưa mình tới chỗ hoàn thiện. Có lỗi mà không biết mình là có lỗi, ai là người sống với tà kiến đó? Chỉ có một con đường để đi, bước chân vào địa ngục mà thôi. Và từ đó để hiểu một điều rằng an lạc hạnh phúc hay địa ngục khổ đau, tất cả đều là ở đất con người của ta hết. Chính ta tạo địa ngục, chính ta tạo thiên đường. Không ai có thể đưa ta lên thiên đường nếu như ta vẫn tiếp tục sống xấu ác cái cuộc đời này. Ta vẫn tiếp tục hại người này, gieo sầu, gieo oán, gieo khổ cho kẻ kia. Cũng không ai có thể xô ta xuống địa ngục nếu ta sống với cái tâm niệm từ ái, nếu ta đối xử với mọi người bằng tấm lòng tử tế, nếu ta nói lời chân thật, ta hành động lời lạc, ai có thể đẩy ta xuống địa ngục, quý vị? Cho nên từ cái chỗ đó để mà bắt đầu cái con đường tu tập theo lời Phật dạy, không phải là trông ra ở bên ngoài, mà hãy là nhìn lại ở cái con người của mình. Chính con người của mình đó là tạo tác địa ngục hay là tạo tác thiên đường? Bằng nỗ lực của chính mình mà ta có thể từ bỏ được những điều xấu ác, bằng nỗ lực mà ta bỏ đi, ta có thể từ mình mở cánh cửa địa ngục để bước chân vào ở nơi đó. Thiên đường hay địa ngục, hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều tùy thuộc vào lời nói, hành động và tâm niệm của mỗi người chúng ta hết cả. Cho nên tu tập ở trong cái đạo của Phật là gì? Đó là tỉnh thức để nhận ra được đâu là những hành động xấu ác khổ mình khổ người, đâu là những lời nói xấu ác hại mình hại người, đâu là những tâm niệm xấu ác làm cho con người của mình trở nên đen tối để mà nỗ lực từ bỏ nó đi, đâu là những hành động lời lạc hãy nguyện nỗ lực mà làm, đâu là những lời nói chân thật hãy nỗ lực mà nói, đâu là những tâm niệm tốt đẹp hãy nỗ lực nuôi dưỡng cái tâm niệm tốt đẹp đó. Chính cái đó làm cho con người của ta trở nên tốt hơn, làm cho cái đời sống của ta có hạnh phúc an lạc hơn. Đừng có ngồi đó mà cầu nguyện và chờ đợi Đức Phật sẽ ban cho mình cái này, Đức Phật ban cho mình cái nọ. Không, Phật không ban, và có lẽ trên đời này cũng chẳng ai ban cho con người một cái gì hết tất cả, ngoài trừ chính con người, quý vị. Hãy suy nghiệm tất cả những bài học đau khổ trong lịch sử của đời sống dân tộc Việt Nam cũng như cả thế giới này để ta thấy ra được cái sự thật đó, đó quý vị. Chiến tranh thù hận đâu phải là một thần linh nào gieo rắc đâu, chính là con người tạo ra tất cả những thảm kịch bi thương như thế. Và rồi hòa bình an lạc không phải chỉ cầu nguyện thần linh ban phước, mà rồi chính con người chứ không phải ai khác nỗ lực để sống hòa hợp, sống an vui, sống bằng tấm lòng từ ái, tử tế với tất cả mọi người. Tất cả đó hạnh phúc đau khổ nằm ngay ở chính mình. Cho nên cái con đường tu tập nó không bắt đầu từ đâu, không bắt đầu ở chỉ sự cầu nguyện, mà con đường tu tập bắt đầu nhìn lại ở bản thân của mình để mà thay đổi những gì xấu ác ở đó, để mà nỗ lực làm tăng trưởng những gì tốt đẹp nằm ngay ở con người của mình. Sự thức tỉnh đó là sự thức tỉnh đầu tiên cho bất cứ một ai muốn bước vào cái con đường đạo hành ở trên cuộc đời này. Đừng nhìn lỗi kẻ khác, hãy nhìn lỗi lầm ở chính mình. Hãy thấy rõ đó là lỗi lầm để ta từ bỏ. Đừng ganh tị đố kỵ với kẻ khác. Khi mà kẻ khác làm được những điều tốt đẹp ở trong cuộc đời này, mà hãy quay lời nhìn mình để thấy rằng chính mình phải nỗ lực làm những điều lành, điều tốt như thế nào để chuyển hóa tất cả những cái đau khổ ở trong cuộc đời, ở cái con người của mình đấy. Con đường tu tập bắt đầu ở chính mình là như thế. Bởi vì Phật hay ma, thiên đường hay địa ngục, tất cả của đều nằm ngay ở cái con người của mình hết cả. Và đó là cái điều rất đặc biệt ở trong Phật giáo, quý vị. Cho nên cái đời sống tín ngưỡng của một người Phật tử không phải chỉ có đức tin, tin Phật và Phật sẽ ban mình cái này, ban cho mình cái khác là đủ không? Đời sống của người Phật tử không chỉ cầu nguyện là đủ, cứ mỗi ngày Chủ nhật tới đây cầu siêu, cầu an, thế là coi như xong. Không đâu quý vị, cầu an, cầu siêu chỉ là cái bắt đầu. Giống như là một bệnh nhân bị một căn bệnh cần phải mổ xẻ, người ta chích cho mình một cái thuốc gây mê để mình giảm trừ cơn đau, và rồi để chữa trị cơn đau đó thì người ta phải mổ xẻ để lấy tất cả cái cục ung bướu đó ra. Thì sự cầu nguyện trong Phật giáo chỉ là một loại thuốc gây mê như thế. Cái chính yếu là có người phải tự nhìn mình để thấy rõ cái gì là cái phải nhổ nó ra tận gốc rễ. Những tham dục, sân hận, si mê, những hạt giống đó phải được nhổ nó ra hết. Và chính mình phải nhổ nó ra. Phật chỉ cho mình đó là gốc rễ khổ đau. Con hãy nhổ cái gốc rễ khổ đau đó ra. Nhổ hay không nhổ là ở đến chính mình, chứ không phải ở đến Đức Phật. Trong khi các tôn giáo khác, họ nói tới niềm tin, họ nói tới sự cầu nguyện. Và có những con người họ sống suốt đời bằng sự cầu nguyện. Nhưng mà ở trong đạo của Phật, niềm tin cũng cần thiết, sự cầu nguyện cũng cần thiết. Nhưng mà niềm tin và sự cầu nguyện chưa đủ. Con người phải tự nhìn rõ mình, đâu là lỗi lầm mình phải tránh xa, đâu là con đường tốt đẹp mình phải nỗ lực đi tới. Và tất cả mọi cái đều tùy thuộc ở cái con người của mình, chứ không ở đến đâu khác hơn cái tất cả. Đâu có ai biến mình trở thành một đứa con bất hiếu. Đâu có ai mà có thể biến mình trở thành một đứa con hiếu thảo đâu. Chính cái đứa con đó, nó trở thành một kẻ bất hiếu hoặc là một người con hiếu thảo. Đâu có ai có thể biến mình trở thành một kẻ này hay kẻ khác. Chính mình tự vẽ ra cái con người chân thật của mình, hoặc xấu hoặc ác, hoặc đen tối hoặc trong sáng. Cho nên hãy suy gẫm thêm một lần nữa lời của Đức Phật dạy ở trong Nikaya. Có những con người từ trong bóng tối mà đi vào bóng tối, có những con người từ trong bóng tối mà đi về ánh sáng, và cũng có những con người từ trong ánh sáng mà đi vào bóng tối, lại cũng có những con người từ trong ánh sáng mà đi vào ánh sáng. Hãy suy gẫm để thấy được rằng mình là ai trong bốn cái hàng người đó, quý vị. Mình đang sống trong một khung cảnh tốt đẹp, trong một xã hội văn minh tiến bộ, mà mình không biết nương vào cái đời sống văn minh tiến bộ này để nỗ lực học hỏi, để nỗ lực làm những điều lành, điều tốt. Mình là ai vậy? Kẻ từ trong ánh sáng mà đi vào ở trong bóng tối. Mình là kẻ lỗi lầm mà biết đây là lỗi lầm, mình nguyện từ bỏ. Mình là ai? Thưa quý vị, mình là kẻ từ trong bóng tối của tội lỗi, mình nỗ lực vươn lên để đi về cái ánh sáng cho tương lai tốt đẹp hơn. Cho nên tất cả mọi cái trong cuộc đời này đều nằm ở con người của mình hết cả. Cái quý của đạo Phật là đó, cái quý của đạo Phật là ở sự tu tập, chứ không phải chỉ ở sự cầu nguyện, chỉ ở tụng kinh niệm Phật không thôi. Nếu mình tụng kinh, nếu mình niệm Phật mà không bao giờ quay trở lại để nhìn rõ con người của mình, để thấy rõ những hành động, lời nói, tâm niệm của mình thiện ác như thế nào, thì thưa quý vị, làm sao mình thay đổi được gì ở nơi con người? Và đó là lý do tại sao có rất nhiều người tùng cả hàng trăm bộ kinh, không một đạo tràng nào thiếu mặc hết cả. Nhưng mà rồi tùng kinh thì cứ tùng kinh, mà tham vẫn cứ tham, sân vẫn cứ sân, nóng giận vẫn cứ nóng giận. Tu bao nhiêu năm trời vẫn không thay đổi được chút gì ở nơi con người của mình hết cả. Bởi đâu vậy? Bởi vì họ chỉ biết nhắm mắt tụng kinh, mà không bao giờ tự ý thức được rằng chính mình phải thay đổi con người của mình. Hãy nhìn rõ đâu là cái sự nóng giận, đâu là tâm kiêu mạn, đâu là những ganh tị đố kỵ, đâu là những tham dục ở cái con người mình, để từ bỏ nó, để nhổ cái gốc rễ của nó lên. Và đâu là cái cội nguồn của những hạnh phúc an vui, tâm từ bi, trí tuệ sáng suốt, đức hạnh, tất cả cái đó mình phải gieo vào ở trên cái mảnh đất tâm hồn, mảnh đất đời sống của mình. Tu tập chính là chỗ đó. Đúng ra mình tụng kinh là để đọc lại những lời của Đức Phật dạy, và không phải đọc lại chỉ để mà đọc lại, đọc lại để mình suy gẫm từ cái lời của Đức Phật dạy đó mà nhìn rõ lại con người của mình, để từ đó mình thấy rõ hơn đâu là con đường mình nên hướng tới, đâu là cái nẻo đường mình phải từ bỏ nó đi. Nhưng ít người Phật tử mình nghĩ tới điều như vậy. Chỉ nghĩ rằng mình tụng kinh, mình cầu an, cầu siêu, thế là Phật chứng cho rồi, thế là thân nhân của mình sanh về cực lạc rồi, thế là bao nhiêu bệnh tật khổ đau trong cuộc đời của mình coi như qua khỏi rồi. Không đâu quý vị, làm sao qua khỏi. Một người bệnh tật đau khổ tới chùa cầu nguyện, cái năng lực của sự cầu nguyện đó, nó chỉ giúp cho mình, thứ nhất, được cái tâm niềm an ổn, được cái tâm bớt lo sợ, và rồi chính cái sự cầu nguyện đó, nó phải cho mình thêm cái năng lực để bỏ ác làm lành, để bỏ tà theo chánh. Còn mình cứ cầu nguyện, mình cứ tụng kinh, mà nẹo tà vẫn cứ đi, nẹo chánh không bao giờ bước tới. Việc ác thì cứ làm, việc lành chẳng bao giờ làm hết cả. Thưa quý vị, những người đó dù có tụng kinh bao nhiêu bộ đi nữa cũng chẳng thay đổi được gì những cái đau khổ ở cái con người của mình hết tất cả. Mong rằng tất cả quý vị hiểu được cái điều như vậy, để mình thấy rằng chính mình quyết định cho đời sống của mình, chính mình trách nhiệm tất cả những việc làm, tâm niệm, ý nghĩ, lời nói của mình trong cuộc sống này. Và vì vậy cho nên hãy nhận lấy cái trách nhiệm đó, ý thức rõ để mình từ bỏ tất cả những gì đưa tới khổ đau, đưa tới tà kiến cố chấp, mà nỗ lực đi tới trên cái con đường hành thiền, giúp đời giúp người, để từ cứu giúp lấy mình thoát khỏi khổ đau mà sống an lành hạnh phúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Ngồi nhìn làn mây dần bay xa hút chân trời, từng giọt sương rơi là pháp âm diệu huyền. Có đâu ngờ một hôm tuyết phủ đầu non, rừng thu lá rơi, hải chiều chiên dâng. Ngờ đâu một sớm bình minh thần quang cuối lại, mắt người lung linh một nụ hoa thơm nở bừng hương ác, một vầng trăng thanh thắp sáng hoàng hôn trần gian, rồi thoát tự sinh thiền tông pháp màu chiếu người quang minh, khuê dục si mê phải dần tan biến, bồ đề nhân duyên cứu vớt quần sinh.
Thông báo Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo đến tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật được rõ, thứ bảy tuần này là ngày niệm Phật, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy xin kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng niệm Phật về tham dự đông đủ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www
www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một nụ tâm khôi nở bừng sáng lạng, một trời yêu thương.